Triệu Phú keo kiệt. Ông Triệu Phú chầu vua từ hoàng cung về, thấy người thôn dân đang ăn một loại bánh chiên bằng bột chua, y thèm quá, định thò tay vào túi lấy ra một vài xu lẻ, nhưng rồi y tự nghĩ, mua ăn như thế này thì hoang phí quá, hãy cố gắng nhịn đói cho đến nhà. Sự thèm muốn thuốc bách làm cho bụng y đói cồn cào, nước dãi chảy ra. Tuy thế, bước chân lên bục cửa, ý nghĩ khác lại nảy sanh. Nếu ta nói ta muốn ăn bánh chiên, thì có nhiều người cùng muốn ăn sẽ tốn kém xiết bao về gạo thục tô đường. Thế là vị triệu phú không dám nói với ai, dù đã cố dằn ép sự thèm muốn, nhưng miếng bánh chiên trong chảo cứ hiện ra ám ảnh y. Vị triệu phú đi đi lại lại, sắc da mỗi lúc một vàng chạch, mạch máu nổi lên có vòng, tim đập liên hồi, mồ hôi cả người rịn ra. Cuối cùng không chịu được, y bước vào phòng, nằm co ro trên giường, miếng bánh chiên lại hiện ra, bây giờ lại nhảy múa, sắc vàng lóng lánh mở. Vợ người triệu phú thấy chồng sắc da từ thẫm hồng sang vàng, từ vàng sang tái xanh, mồ hôi tuôn ra từng giọt, nước dãi theo nhau nhiễu thành dòng, bèn đến bên xoa lưng quạt mát, rồi ân cần hỏi: đi đường xa nắng mệt, chắc ông bị cảm mạo rồi đây. Vị triệu phú lắc đầu: cảm mạo không làm gì nổi ta, bà biết đấy. Người vợ cảm thấy yên tâm, hỏi tiếp: thấy ông không được thoải mái, hay đức vua đã nói một điều gì làm ông chẳng hài lòng? Không, không phải thế, đức vua không có liên hệ gì ở đây cả. Người vợ cứ chất vấn: con trai, con gái, có đứa nào ngỗ nghịch khó dạy đã làm ông phiền lòng? Chúng khó dạy thì đánh, thì mắng, thì đuổi cổ nó ra đường cho đỡ tốn cơm, tốn áo. Vị triệu phú cố nói một hơi dài: chúng là cái thá gì mà làm phiền tôi được? Nô tỳ, kẻ làm công có ai không chu toàn công việc? Vị triệu phú đã cảm thấy tưng tức: chúng thì như là đôi dép cũ, chiếc áo rách, xài không được thì quẳng đi thôi. Vậy thì tôi chắc tôi đã có gì không phải với ông rồi. Không, không phải thế. Vị triệu phú phân trần: bà là một người biết lẽ sướng tùy phu phụ, chưa có khi nào một điều gì làm tôi trách bà được. Người vợ ngạc nhiên nhăn mày suy nghĩ hồi lâu, chợt bà hỏi chỉ vừa đủ nghe: hay ông có một sở thích, một ham muốn, một khắc ái nào chưa thỏa mãn chăng? Miếng bánh chiên trong chảo bằng bột chua lại hiện ra nhảy múa như khiêu khích. Vị triệu phú nuốt một cái ực, nhưng sợ tốn kém, ông vẫn im lặng. Người vợ lại xoa lưng quạt mát, giọng hờn trách: vợ chồng là bạn đường dài vui khổ có nhau, tối lửa tắt đèn, hộ trì nâng đỡ nhau, là kẻ cùng nói cho nhau nghe những điều khó nói. Nay ông có chuyện kín trong lòng mà không chịu nói ra, thì ông đã coi tôi như kẻ xa lạ mất rồi. Thấy vợ hờn mát, vị triệu phú chống tay ngồi dậy, cố gắng nuốt một hơi rồi nói như hạt làn gió phất qua ngọn lá: Ta sẽ nói bà, nói như thế này. Có một thèm muốn đang thúc bách ta, ôi ta thèm làm sao một chiếc bánh chiên bằng bột chua mà người thôn dân kia ăn trên đường khi ta từ cung vua trở về. Vị triệu phú kể lại chuyện, người vợ ồ lên một tiếng muốn cười mà không dám. Chỉ có thế mà không chịu nói: ông là ngài triệu phú tiền rừng bạc bể, nay tôi sẽ làm loại bánh chiên ngọt kia và dọn cho toàn thể mọi người trong thị trấn Sakara cùng ăn nhé. Đại triệu phú nhíu mày: bà nói cái gì ghê gớm vậy? Cho cả thị trấn Sakara, chúng cần phải làm mới có ăn. Tôi sẽ dọn đầy đủ cho mọi người trong cùng một đường phố. Người vợ nói: Vị triệu phú bĩu môi nói mẹ, tài sản của bà còn hơn tài sản của một ông vua giàu sang nhỉ. Thế thì tôi sẽ làm cho mọi người trong nhà cùng ăn. Vị triệu phú xua xua tay, thôi thôi, thế là hoang phí quá sức. Vậy thì ta hãy làm vừa đủ cho con cái nó ăn. Vị triệu phú lại gắt, sao bà lại đem chúng nó vào đây? Người vợ đấu dịu, thế thì cho tôi và ông cũng được. Sao bà lại có ở trong đó nữa? Vợ triệu phú ngoan ngoãn gật đầu, phải rồi, tôi sẽ làm cho một mình ông ăn thôi. Vị triệu phú mỉm cười hài lòng, lại nhỏ giọng, nhưng mà này, bà, làm ở tại đây không được đâu. Những ông sa môn, đạo sĩ, con cái, nô tỳ, người làm công dòm ngó, chúng sẽ chờ đợi để xin ăn, ta sẽ làm ở một nơi kín đáo. Người vợ gật đầu bước đi, triệu phú còn kêu lại dặn dò, bà hãy đến nơi chỗ gạo thừa, để ra những hạt nguyên, chỉ lấy những hạt gạo vụn, rồi đem xay, xong, rồi đừng khua động, lấy lò và chảo, một ít sữa, thục tô, đường cục, nhớ là thứ đường để dành cho ngựa ăn, rồi chúng ta sẽ cùng lên tầng lầu thứ bảy, chiên tại đấy. Chiên xong, thế là hết phần việc của bà, hãy để phần việc còn lại cho ta. Người vợ làm y lời. Vị triệu phú bước lên tầng lầu thứ nhất, khóa cửa bằng chốt sắt kiên cố. Leo lên lầu 2, khóa cửa bằng chốt sắt kiên cố. 7 tầng lầu đều khóa 7 lớp như thế. Người vợ đốt lửa trong lò, đặt lên chảo, với đầy đủ bột, sữa, thục tô, đường, mật, bắt đầu làm bánh chiên. Bậc đạo sư vào buổi sáng ở trong hương phòng tại kỳ viên tịnh xá, với thiên nhãn siêu nhân thuần tịnh, thấy rõ tất cả mọi việc xảy ra ở gia đình vị triệu phú. Vào lúc đúng thời, bảo tôn giả Maha Moggallana cách vương xá thành khoảng vài do tuần về phía bắc có thị trấn Sakhara. Này Maha Moggallana, ở đấy có người triệu phú hà tiện keo kiệt đệ nhất thế gian. Y thèm một chiếc bánh bằng bột chua, sợ tốn kém, sợ hao hụt tài sản, sợ người khác cùng ăn, nên bảo vợ chiên bánh nơi tầng lầu thứ bảy, lố lên bằng 7 lần cửa khóa kiên cố. Này Maha Moggallana, ông hãy đến đó, nhiếp phục và hóa độ người triệu phú ấy, rồi dùng thần lực đem cả hai vợ chồng, cùng với tất cả bánh, sữa, thục tô, đường, mật, về đây. Hôm nay Như Lai cùng đại chúng tỳ khưu 500 vị ngồi tại kỷ viên sẽ ngọ trai bằng những chiếc bánh chiên ngọt ấy. Cúi đầu đảnh lễ đức đạo sư, tôn giả Maha Moggallana vận thần thông lực, trong nháy mắt đã đến Sakhara, trước cửa sổ căn lầu thứ bảy của triệu phú hà tiện. Tôn giả Maha Moggallana hiện ra sừng sững giữa hư không, với đại y trang nghiêm như một bức tượng vàng chói lọi. Vị đại triệu phú giật thoát mình, quả tim xúc động mạnh, mồ hôi rõ long tông, tự nghĩ, ta sợ như vậy nên đã lánh lên đến đây, nhưng y cũng theo ta đòi xin những chiếc bánh chiên. Bèn nói, này ông sa môn có thần thông, đứng giữa hư không như vậy có được gì đâu, dẫu cho ông có đi kinh hành qua lại, ông cũng chẳng được gì, đừng tưởng bợ. Tôn giả Maha Moggallana thay đổi quan nghi, vạch một con đường bằng thạch bạch ngọc giữa không gian rồi đi kinh hành qua lại. Đi kinh hành như vậy mà làm gì, vô ích thôi, vị triệu phú lắc đầu nói, dẫu ông có ngồi kiết già như Phạm Thiên, ông cũng chẳng được gì, tôi chẳng cho cái gì đâu. Đường bạch ngọc lóe lên rồi tắt. Tôn giả Maha Moggallana an nhiên ngồi kiết già, quanh thân tỏa hào quang như mảnh trăng rằm chiếu sáng dịu dàng. Vị triệu phú đã thấy ớn trong người, nhưng vẫn cứ nói cứng, kiết già giữa hư không kêu cũng vậy thôi, dẫu ông có đứng lọt trong cái lỗ thông hơi, ông cũng chẳng được gì, tôi báo cho ông biết rõ như vậy. Bức tượng kiết già châu báu giữa hư không biến mất, trên thành lỗ thông hơi nhỏ, bằng con chim có thể bay lọt. Tôn giả Mahamoggallana ôm bát đứng uy nghi, trong lúc lỗ hổng kia không lớn ra, mà ngài cũng không nhỏ lại. Vị triệu phú đã sợ hãi, giọng nói đã mất bình tĩnh. Tài đấy, giỏi, giỏi đấy. Ông Sa Môn à, nhưng nếu ông có phun khói, ông cũng chẳng được gì. Rồi nơi lỗ hổng kia, khói xông tỏa mù mịt. Đôi mắt vị đại triệu phú cay xè, buốt đau, nước mắt nước mũi tuôn ra, y không còn dám nói. Dẫu cho có đốt lửa, ông cũng không được gì. Rồi tự nghĩ, chẳng có gì mà ông Sa Môn này không làm được. Dẫu bắt mặt trời bỏ trong lòng, bàn tay ông ta quả thật là gan lì. Nếu không cho thì hắn sẽ chẳng bao giờ đi. Đợi cho khói tan loạn, ông quay qua bảo vợ: Này bà, hãy chiên cho ông Sa Môn gan lì kia một cái bánh nhỏ, thật nhỏ, rồi tống y đi. Người vợ lấy một tí bột bỏ vào chảo, chiếc bánh chợt phồng lên làm đầy miệng chảo. Vị triệu phú nghĩ rằng vợ mình đã bỏ nhiều bột, tức giận nhìn vợ rồi khẽ nhấc đầu chiếc muỗng khoắng một tí bột. Lạ lùng thay, bánh lại phồng lên to gấp đôi chiếc bánh trước. Vị triệu phú hừ một tiếng, cho bột dính một tí ở đầu chiếc que, búng vào trong chảo. Lạ chưa, chiếc bánh uốn mình lên nhúc nhích phồng ra mãi to gấp ba lần chiếc bánh thứ nhất. Lộn ruột sôi gan, vị triệu phú kêu ùng ục trong cổ họng, hằng học làm chiếc bánh khác cho đến khi bột chỉ bằng còn bằng hột mè cho đến khi bột chỉ còn bằng hạt mè, bằng một tí bụi có thể dính được trên đầu ngọn cỏ. Thế mà chiếc bánh vẫn cứ ngang ngạnh phình ra to lớn hơn mãi. Thoát hạng dầm về, vị triệu phú quay lại rơi phịch trên ghế nản chí. Này thôi bà ơi, lấy ngay cho ông ta một cái nào đó cũng được. Rồi đại triệu phú than dài: Ôi cái ông Sa Môn thi gan với ta, mà chiếc bánh cũng muốn thi gan với ta nữa. Vợ đại triệu phú lấy một chiếc bánh từ giỏ. Kỳ lạ chưa, tất cả bánh đã dính liền với nhau. Bà đã cố tách ra nhưng không được. Vị đại triệu phú thấy vậy bước tới. Cả hai người cùng dùng hết sức lực kéo bánh, nhưng vết bánh đã dính làm một. Mồ hôi toát ra ướt đậm cả áo, bao nhiêu thèm muốn biến mất. Vị triệu phú thở hổn hển, giọng lạc hẳn đi: Ta không còn muốn ăn nữa này bà, hãy thí hết, hãy thí tất cả bánh cho ông ta. Ôi cái lũ bánh trời đánh! Người vợ làm theo, đem cả giỏ bánh bố thí. Tôn giả Mahamoggallana sau khi thọ nhận, rải tâm từ bi như chiếc bánh lớn hơn bao trùm cả không gian to rộng, khiến cho tâm tư hai vợ chồng triệu phú lắng dịu mát mẻ khinh an. Rồi cất giọng phạm thiên, ngài thuyết một thời pháp, nói về công đức, ba ngôi báo, tất cả rạng ngời như nhật nguyệt của sự bố thí. Do túc duyên nhiều đời kiếp, vị triệu phú nghe xong khởi tâm tịnh tính: Thưa tôn giả, ngài hãy đến đây, hãy ngồi trên chiếc giường bằng bạc này mà độ thực. Tôn giả Mahamoggallana, này ông triệu phú, ta chưa thể ăn. Hiện giờ Đức Chánh Đẳng Giác với đại chúng 500 vị tỳ khưu đang ngồi tại tịnh xá. Triệu phú và vợ có thể hoan hỷ không khi tự mình với bánh, bột, sữa, thục tô, đường mật đi đến bên chân Đức Đạo Sư? Vị triệu phú nghiêng mình cung kính: Thưa tôn giả, bậc đại thần thông Đức Tôn Sư hiện giờ ở đâu? Tại kỳ viên tịnh xá cách đây 400 do tuần. Ôi xa quá là xa, thưa tôn giả, làm sao chúng ta có thể đi đến đó mà không mất nhiều thì giờ? Tôn giả Mahamoggallana mỉm cười như sự hé nụ của một đóa hoa vô ưu: Nếu các ngươi hoan hỷ thì từ đây đến đó chỉ trong thời gian mấy cái bước chân mà thôi. Vị triệu phú và vợ ngơ ngác với oai lực thần thông, Tôn giả Mahamoggallana nói tiếp, ta sẽ làm cho đầu cầu thang vẫn nằm ở đây, nhưng chân thang sẽ ở kỳ viên. Triệu phú và vợ hoan hỷ bằng lòng, ngạc nhiên xiết bao. Khi họ vừa bước chân xuống cầu thang, thì cửa tịnh xá đã ở ngay trước mắt. Đức Thế Tôn tại trai đường lúc ấy đang ngồi bên bửu tọa với đại chúng ranh vây. Đại triệu phú cung kính đến đổ nước rửa tay cho Đức Phật và tăng chúng, cúng dường tất cả bánh, sữa, thục tô, bột, đường cục, rồi bắt đầu làm bánh. Khi Đức Thế Tôn và 500 vị tỳ khưu dùng xong, triệu phú và vợ ăn đến thỏa thích, nhưng bánh cũng không hết. Mấy trăm kẻ tàn thực ăn cho đến căng da bụng, nhưng bánh vẫn còn thừa. Thấy chuyện kỳ lạ, một số vị tỳ khưu đến tâu với Đức Phật. Ngài dạy, bánh kia là bánh của công đức. Ai không có nhân duyên với công đức này, không thể nào dùng chúng. Vậy này hỡi chư tỳ khưu, số bánh còn lại sẽ đổ xuống nơi cái hố hay một cái hang nào đấy. Nay bên cạnh cửa lớn chùa Kỷ Viên còn dấu tích cái hang tên gọi là cái hang bánh chiên trong chào. Đức Thế Tôn dạy thế xong, nói lời tùy hỷ với vợ chồng triệu phú. Cuối lời tùy hỷ, cả hai vợ chồng đều chứng quả dự lưu. Từ đấy về sau, hai vợ chồng đại triệu phú tinh tấn trong giáo pháp này như chiếc thuyền nhẹ qua bờ và an trú vững chắc. Vào đích đến, họ cúng dường đến Tam Bảo những 8 ức tài sản.